This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, thị trường chứng khoán thì có những con số màu đỏ cũng như cái màu xanh, nhưng mà đặc biệt nhất đó là Nasdaq lên một cách mạnh, cái thú vị lên chưa bao giờ thấy, hơn 100 điểm. Trong khi đó thì Dow Jones giảm 10 điểm, hiện tại là con số 23.389 điểm, và Nasdaq lên 100 điểm, hiện tại là 6.656 điểm, là con số kỷ lục mới. SP500 thì lên 11 điểm, con số hiện tại 2.572 điểm, thì nó 15 là 2.44%. Dầu thô thì tăng khoảng 61 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 28 xu, một euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì lên 1 đồng 20 xu, và vàng hiện tại 1.271 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.82%, tuổi đời cao nhất là 3.70%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuổi đời cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra 36.450.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin ngày hôm qua đến giờ quý vị cũng nghe rất nhiều về CBS và Aetna. CBS đã đưa ra cái con số để mua lại Aetna rất là lớn, là 66 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 200 đồng cho một share. Và quý vị cũng biết rằng Aetna là một cái công ty bảo hiểm lâu đời nhất, dùng cái từ là cũ nhất, đứng hầu như Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và trong khi đó thì CVS là một cái pharmacy, tức là một cái cửa tiệm bán thuốc lớn nhất Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Tức là một người cũ và một người lớn sẽ cùng nhau góp gạo thổi cơm chung trong những ngày sắp tới. Và cũng không lâu, cách đây vài tháng về trước thì Hoa Kỳ đã block lại cái deal với Aetna và Humana. Thì bây giờ Aetna lại chuyển được mua bởi CVS, và trong tương lai không biết sẽ đến đâu. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng CBS đã có đủ tiền cũng như là đủ cái tiêu chuẩn để mua lại Aetna. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cơ sở hạ tầng, cái hàng nhà đường xá ở Hoa Kỳ. Chúng ta biết Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, đứng đầu về tổng sản phẩm nội địa là GDP là trên 19.600 tỷ Mỹ Kim. Một cường quốc kinh tế lớn và đa dạng như Hoa Kỳ thì phụ thuộc vào cái gọi là mạng lưới đường cao tốc nè, rồi những cái cầu, rồi những cái sân bay, những cái đập nước để phát triển một cái quốc gia lớn như vậy. Trong khi đó thì trên 11% cái con đường như là đường xá, cầu cống ở Hoa Kỳ là nằm trong trường hợp poor condition, tức là rất là tệ, cái thưa vị. Và cứ mỗi năm như vậy thì đường xá càng hư hại. Quý vị cũng biết rằng, Dũng cũng giải thích quý vị trước đây, đường xá Hoa Kỳ khoảng chừng 2 thập kỷ về trước đó, hư là đào lên sửa lại, nhưng bây giờ thì hư thì vá chứ không có sửa nhiều. Và chưa kể những cái phương tiện xe cộ đó mà sửa chữa, bởi vì đường xá hư như vậy đó, từ tốn xăng dầu, tốn thời gian, rồi sửa xe nữa. Riêng về năm 2014, Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra con số thống kê trên 272 tỷ để mà sửa xe, hoặc là tiền xăng tốn khi mà kẹt xe đường xấu, và wait time, tức là thời gian để mà tốn thời gian khi mà chờ đợi những con đường xấu này, thưa quý vị. Và theo những ước tính thì Hoa Kỳ phải chi ra ít nhất là 2.400 tỷ, tức là $2.4 trillion, từ đây đến năm 2025 để sửa chữa là những con đường xấu, những cái cầu bị hư, những cái đập bị hư, cũng như là sửa lại những cái đường nhỏ cũng như đường lớn, cái thưa quý vị. Và thấy một con số này, con số là nhỏ, 2.400 tỷ Mỹ Kim. Và đây là những cái tiểu bang mà có cái đường xấu nhất Hoa Kỳ. Rhode Island đứng thứ đầu tiên, đứng đầu bảng là đến 39.7% đường xấu, tức là 100 đoạn đường là hết gần 40 đoạn đường là xấu rồi, thưa quý vị. Đứng thứ nhì bảng là Massachusetts, 31.5%, tức là đường rất là xấu. New Jersey đứng thứ ba là 31% chẳng, đứng thứ ba đầu bảng. California đứng thứ tư, 29.4%. Và Texas thì đứng thứ 19, higher, tức là cũng còn nằm trong số cao, là khoảng 10.4%. 100 đoạn đường ở Texas thì có khoảng 90, gần 90 đoạn đường là tốt, còn 10 phần đường còn lại là xấu, thưa quý vị. Và tin nữa kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Ford Fusion. Quý vị nào mà đang làm chủ chiếc xe Ford hiệu Fusion của đời 2014-2016 thì theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng có khoảng 841.000 chiếc Ford này sẽ bị recall. Sẽ bị recall, thưa quý vị, vì hiện tại họ đang điều tra. Vì có một trường hợp đang chạy xe như vậy, một người đi vào trạm xăng để đổ xăng thì cái tay lái thì xúc ra khỏi cái vô lăng. Tức là anh này chạy, chúng ta tưởng tượng như cái người làm siết, cái thưa quý vị, đang chạy xe mà cái tay lái mình xúc ra khỏi cái xe. Tức là lắc cái tay lái không mà cái xe với tay lái nó rời nhau. Và cái điều này thật sự nó nguy hiểm vô cùng. Và sau khi một trường hợp này xảy ra đó, thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải bắt đầu mở cuộc điều tra. Mà nếu thật sự trên 800.000 chiếc xe này đó mà thật sự có một vài chiếc nữa bị nữa thì chắc chắn Ford sẽ recall tất cả để sửa lại cái tay lái. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái workplace. Workplace là cái nơi môi trường làm việc. Một 7 dấu hiệu mà cho thấy rằng những cái người làm việc chung với mình không thích mình, tức là coworkers don't like you. Tí Dũng cũng nhắc nhở quý vị cái điều này. Có 3 cái yếu tố, 3 cái subject hay là 3 cái điều mà quý vị không nên gọi là tuyệt đối chia sẻ, discuss trong cái nơi làm việc của quý vị. Đầu tiên là religion, tức là nói về tôn giáo. Cái thứ hai là politics, nói về chính trị. Và cái thứ ba là salary, tức là nói về lương bổng. Tôn giáo, chính trị, lương bổng, 3 cái này tuyệt đối không nên chia sẻ hoặc là bàn tán trong nơi làm việc của mình. Thì chúng ta dễ bị nạn nhân lắm, thưa quý vị. Cái đầu tiên là một cái dấu hiệu mà thấy rằng người ta không thích mình, tức là you are invisible, tức là quý vị hoàn toàn không có hiện diện nơi làm việc. Những cái coworker của quý vị, conversation, quý vị không bao giờ make eye contact, tức là không ngó thẳng vị, chỉ nói dù quý vị nói chuyện người nào mà người đó không thèm để ý đến vị, ngó vào mắt quý vị đó, là người đó không có thích quý vị. Tức là I don't like you. Thật sự quý vị để ý coi, con cái quý vị mà giận quý vị thì nói chuyện nó không muốn ngó quý vị, hay là quý vị giận ai nói chuyện không muốn ngó mà. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên, tức là người ta nói chuyện vị trong chỗ làm mà không muốn ngó quý vị đó, tức là người ta không thích rồi. Cái điều thứ hai là you are talk of the office, not a good way, tức là quý vị nói chuyện mà nghe người ta cứ bàn tán coworker mà nói chuyện nhỏ nhỏ to về mình đó, là cho thấy wow, đó là một cái dấu hiệu mà chúng ta cũng nên cẩn thận, vì người ta sẽ nói xấu, whisper hay gossip vân vân. Cái thứ ba là you get bad body language, tức là quý vị thấy rằng coworker không bao giờ mà express những cái từ không nói mà quơ tay quơ chân hay là một cái gì đó cử chỉ gì đó mà chúng ta thấy rằng nó không có được hấp gọi là thiện ý cho lắm đó. Thì mình cũng biết đó là một cái thái độ không có ở người Việt Nam rồi, không hợp tác rồi đó. Cái thứ tư là you always in trouble, tức là vì làm việc gì cũng dễ bị người ta để ý, nói với vị là làm sai, làm này không đúng, và luôn luôn block quý vị trong một cái dog house, tức là quý vị bị isolate như vậy, quý vị. Và cái điều đó thì Tiến Dũng thấy rằng cái đó là người coworker của mình đối xử với mình nha, chứ không phải là người chủ. Rồi cái thứ năm á là những người xung quanh làm việc quý vị nữa không có trust quý vị. They don't seem to trust you. Quý vị làm cái gì họ cũng look over cái shoulder, mà ví dụ cái từ này rất chính xác là macro management, tức là người ta sẽ coi quý vị chăm chút từng chút, macro là li ti đó, tức là họ để ý li ti từng chút, đó là điều không tốt rồi, cái đó là thứ năm. Và thứ sáu là everyone talk down to you, tức là khi quý vị làm việc gì đó thì họ luôn luôn coi chúng ta như con nít vậy đó, trouble, phải coi kỹ chúng ta đủ thứ hết, quá trình quý vị. Và cái đó để dùng cái từ này đó chính xác đó, là vì làm trong cái môi trường mà bị như vậy đó là gọi là politics, mà đặc biệt người Việt Nam mà giỏi vào một cái hãng xưởng lớn mà làm đó rất dễ bị ghét, cái thứ việc không phải là mình tạo làm cho người ta ghét, mà vì mình làm giỏi, làm lẹ, hoặc là mình có những ý kiến độc đáo out the box cũng làm người ta ghét nữa. Cái điều đó chúng ta cũng nên thật là sống trong môi trường vậy, chúng ta phải sự là khiêm nhường tuyệt đối. Cái thứ bảy là cái cuối cùng là unwelcome. Quý vị nào mà đến cái thứ sáu, chẳng hạn như hôm nay là cái weekend, thường trong cái trường hợp môi trường làm việc đó, thường coworker họ có một cái giữ một mối quan hệ rất nhau rất là hay, đôi khi họ mời về nhà vào những dịp lễ lớn như Thanksgiving hay là Christmas, nhưng mà cuối tuần đó họ thường rủ nhau ra ngoài, nó gọi là cái gọi là happy hour, uống một chai bia rồi sau đó đi về. Nhưng mà quý vị lo always bị left out, họ mời đủ thứ hết mà quý vị họ không mời, tức là cái đó điều đó quý vị nên để ý lại là những người này không thích mình rồi. Và làm trong một môi trường như vậy đó, một là quý vị thay đổi hoặc là làm hòa với người đó như thế nào. Hai, và dù thấy hay cái hai là cái thứ hai là hay nhất, cái option thứ hai á, là tìm một nơi nào khác, cái thưa quý vị. Và chúng ta nên nhớ khi mà một cái môi trường mà ta làm việc mà có 7 cái dấu hiệu này, một trong 7 cái dấu hiệu như vậy đó là biết người đó không có thích mình rồi, vì nên cẩn thận. Và một cái cuối cùng, bản tin nói về cái travel sẽ problem vào năm 2018, vào tháng 1 và ngày 22. Cái đơn giản hiện tại bây giờ, theo như cái cục cái census là về gọi là thống kê những dân số đó, thống kê dân số đó, thì người Mỹ hiện tại bây giờ có đến con số tổng số đó nha, tổng số cái population là 323.127.513 người. Dù nhắc lại con số người dân Hoa Kỳ ngay đến phút này đó có thể đã hơn rồi, 323.127.513 người. Và trong số đó đó, trong số trên 323 triệu này đó, chỉ có 131.862 người Mỹ là có passport thôi, tức là có cái giấy thông hành. Và rõ ràng 40% là có passport, còn 60% là trên 200 triệu người là không có passport. Vậy thì vào cái năm 2018-22 tây tháng 1 thì người ta đi du lịch đó làm sao mà thông được, vì trong thời điểm đó TSA bắt đầu xét cái giấy thông hành, là cái giấy nó gọi là ID, the real ID, họ dùng cái từ rất là gọi là sensitive, là real ID, mà chúng ta để một cái code, cái dấu hai dấu ngoặc đó, tại sao driver license không phải là real ID mà phải đó là passport mới là real ID. Và chúng ta biết rằng cái record hiện tại bây giờ có 66 triệu người Mỹ đi travel ra nước ngoài vào năm 2016, trong đó có những cái thành phố, những cái quốc gia như là Mexico và Canada. Và khoảng 25 triệu, trên 25 triệu là đi qua Mexico, và khoảng 10, trên 12 triệu thì đi qua bên Canada. Vậy thì cái passport là cái giấy real ID. Tại sao? Vì chúng ta nhớ, thí dụ xin nói ngắn gọn ở đây. Thí dụ như Tiến Dũng là một người du học sinh đi qua đây. Ví dụ có cái driver license, là du học sinh có cái driver license đúng không? Chúng ta đi du học sinh thì họ phải cấp driver license, hay những người đi làm lao động ở Hoa Kỳ tạm đó, họ cũng cho phép những người đó lấy cái driver license. Và khi mà những người đó, những người du học sinh hoặc là những người đi lao động đó hết hạn kỳ của mình rồi, nhưng mà đợi đến lúc mà gần hết hạn kỳ họ làm cái giấy driver license lại 5 năm, 10 năm, thì cái ID mà của driver license đó, mặc dù họ không có đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ nữa, họ đã hết hạn rồi, nhưng mà cái travel license họ vẫn còn hạn, thì họ vẫn mua vé bay đi được. Thì người Hoa Kỳ không có track bằng cái ID travel license nữa, tức là from now on anh phải có passport để travel. Nhưng mà Dũng nhắc lại, chúng ta nên check cái state của quý vị, tức là check cái tiểu bang quý vị đang ở, Texas là comply vào ngày nào, tức là họ tuân thủ vào ngày nào, hoặc là tiểu bang nào. Trong đó thì Dũng biết là California là những cái một cái tiểu bang khác nữa, là họ vẫn extend cái giờ, cái ngày để mà nhận cái passport, check bằng passport. Nhưng mà Texas thì Dũng nghĩ rằng họ sẽ comply, tức là họ sẽ bắt đầu vào năm 2018 này quý vị. Nhưng mà quý vị nên check lại cái hãng máy bay hoặc là những cái những người bán vé bay. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa thì Dũng nghĩ rằng chắc chắn các hãng máy bay sẽ có một cái chương trình nào đó để giúp quý vị có thể đi được. Vì nếu mà trường hợp này xảy ra mà trên 200 triệu người dân Hoa Kỳ không có passport, lẽ nào họ ra sân bay họ phải đi về. Vì thế cái Tiến Dũng nghĩ là Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải có một cái biện pháp nào đó để giúp cho tạm, cho một hộ cái ID tạm, khi trong khi mà cấp cho cái passport, tức là sẽ cấp cho một cái ID tạm để họ đi ra sân bay. Còn nếu không thì passport chúng ta làm hiện tại bây giờ cũng đợi vài tháng mới có, mà tưởng tượng 200 triệu người Mỹ mà làm passport ngay một lần đó, chúng ta sẽ đợi đến cả hơn nửa năm, thưa vị. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Và hồi nãy thì anh Tiến Dũng có đề cập đến những cái dấu hiệu mà khiến cho người mình biết là trong cái chỗ làm đó có những người người ta không có thích mình hay như thế nào đó. Thì một số những cái dấu hiệu mà anh chỉ ra thì rõ ràng cũng dễ dàng biết anh hả. 9 người 10 ý mà làm trong một cái môi trường chung thì lúc nào cũng cái chuyện đó là chuyện cũng bình thường thôi. 9 người 10 ý Minh Nhung cũng đã nói một lần rồi. Tuy nhiên trong một những nếu như mà có những cái dấu hiệu đó thì mình nói làm gì nữa, là mình biết ngay rồi. Tuy nhiên cũng có trong những cái môi trường như thế, có những người họ vẫn cười cười nói với mình, vẫn cứ welcome, vẫn cứ niềm nở, vẫn cứ tay bắt mặt mừng, nhưng mà sau lưng mình thì họ lại làm những cái chuyện mà họ hại mình, thì lúc đó cái đó mới là điều đáng sợ, anh Tiến Dũng.
Anh Nhung gặp Tiến Dũng ưa tay bắt mặt mừng là không biết.
Đó, ý này là đang xỉa soi.
Không biết cái... Vâng, Tiến Dũng và Nhung có nói đùa xíu thôi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Nhung rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.